Chúa ở cùng anh chị em. Bài Tri Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15, câu 18 đến câu 21. Nếu như chúng ta để ý kỹ thì cái chủ đề hôm nay, Chúa nhấn mạnh đến cái thân phận đời của các môn đệ của Chúa, những kẻ đi theo Chúa. Ở đây chúng ta thấy có mấy cái động từ tiêu cực, nó làm nổi bật lên cái chủ đề. Đó là động từ ghét. Ba lần nói đến ghét, hai lần nói đến bắt bớ, và một lần nói đến chống lại. Cái chủ thể của các động từ này, đó là thế gian. Chúng ta biết cái khái niệm thế gian ở trong Tin Mừng Gioan nó rất là chuẩn. Thế gian không phải chỉ là thế giới, chỉ là thế giới, mà thế gian tức là toàn bộ những gì, toàn bộ não trạng sống, toàn bộ cách suy tư, toàn bộ cách ứng xử, toàn bộ những nền văn hóa đi ngược lại giá trị của Tin Mừng. Toàn bộ tất cả những gì làm băng hoại lương tâm của một người môn đệ Đức Kitô, đó thế gian theo cái nghĩa đó. Chúng ta để ý cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, Chúa bắt đầu bằng một cái lời phán như thế: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Qua cái lời tuyên bố này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cái mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời giữa thân phận của người môn đệ và của Thầy. Thân phận của mỗi người chúng ta tin vào Đức Kitô và với Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô. Thân phận nó được nối kết. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Ghét Thầy trước. Rồi bắt đầu Chúa đưa ra hai hình thức lý luận. Chúng ta thấy cấu trúc văn chương của Tin Mừng Gioan nó hay ở điểm đó. Khi nói lên một cái câu ở định đề là nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước, nhằm nhấn mạnh cái mối tương quan chặt chẽ thuộc về nhau giữa Thầy và trò, cùng chịu một cảnh ngộ, đó là động từ ghét bị căm ghét bởi thế gian. Thì sau đó Chúa mới minh họa hai hình ảnh để nói lên cái mối tương quan tùy thuộc, y như mối tương quan giao ước, hay là cái mối tương quan được gắn liền bởi thân phận đời giống nhau giữa Thầy và trò. Thì giờ gồm có hai điểm. Điểm thứ nhất, Chúa nói giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Rồi điểm thứ hai, nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, chúng ta dừng lại ở hai điểm này. Điểm thứ nhất để mà minh họa cho cái định đề trên kia đó, thì Chúa nói giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Như vậy điều đó Chúa ngầm ý muốn nói gì? Ngầm ý Chúa muốn nói gì? Để chứng minh cái định đề, cái mối tương quan thân phận hay là giao ước giữa Chúa và chúng ta, giữa thầy và trò, giữa thầy và môn đệ. Chúa nhằm muốn, ý muốn nói rằng là bao lâu mà mình còn làm vui lòng thế gian, bao lâu mà thế gian, theo cái nghĩa là tất cả những gì thù nghịch với giá trị của tin mừng, với lý tưởng của tin mừng, bao lâu thế gian đó đó mà còn yêu thích chúng ta, còn tông bốc chúng ta, bấy lâu chúng ta thuộc về thế gian chứ chưa thuộc về thầy. Bởi vì chúng ta thấy trên kia Chúa đặt liền vấn đề, Chúa đặt như là một định đề, như là một triết lý sống giúp chúng ta suy nghĩ. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đó là một cách nói để muốn nói rằng nếu thế gian ghét anh em, nghĩa là anh em còn phi ở phía thầy. Mà nếu như thế gian thương anh em, thì coi như anh em thuộc về thế gian chứ không phải thuộc về thầy. Điều này giúp chúng ta suy nghĩ, thưa anh chị em. Từ một cái điểm thứ nhất để minh họa cho định đề đó, Chúa Giê-xu nhằm gợi ý cho chúng ta sống cái điểm này, thưa anh chị em. Là đừng đi tìm kiếm danh dự, vinh quang, lời khen của phàm trần, của thế gian. Nhất là của những kẻ sống đối nghịch lại với giá trị của tin mừng. Giá trị của tin mừng. Với lý tưởng yêu thương, tha thứ, trao ban tín thác của tin mừng. Chúng ta, đó là cái điểm thứ nhất. Chúa minh họa. Điểm thứ hai, Chúa nói gì? Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Ý Chúa muốn nói rằng là nếu thế gian mà ghét anh em chứ không yêu thích anh em, thì điều đó chứng tỏ rằng anh em thuộc về thầy. Thầy đã chọn, đã tách anh em ra, nghĩa là thầy đã đi vào trong giao ước với anh em. Anh em đã được thánh hiến, chọn tách ra, có nghĩa là thánh hiến, tách ra khỏi thế gian. Nên thế gian ghét anh em. Nghĩa là anh em thuộc về thầy, anh em không thuộc về thế gian. Có một cái kết ước như vậy. Cho nên bao lâu chúng mình vì đức tin, vì lý tưởng tin mừng mà bị ghét, bị thù, thì bấy lâu chúng mình đang ở bên phía thầy, chí thánh Giê-xu, chứ không phải ở bên phía thế gian. Thưa anh chị em. Rồi bây giờ sau hai cái điểm minh họa đó, Chúa đi tiếp. Chúa nói, Chúa xác định rõ hơn cái thân phận đời của người môn đệ. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Bắt đầu rồi Chúa minh họa bằng cách nào? Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà ở chỗ nào? Điểm thứ nhất, nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Đó. Nghĩa là đồng cùng một thân phận. Nếu họ tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Đó. Chú giọng đến cái logic đó. Như vậy thì tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Ý Chúa muốn nói về mối tương quan giữa Chúa và các môn đệ, giữa Chúa và chúng ta. Rồi Chúa kết: nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Vì anh em mang danh thầy, nó cũng gồm hai điểm. Người ta chống lại anh em vì hai điểm. Điểm thứ nhất, vì anh em mang danh thầy. Thứ hai, bởi vì họ không biết đấng đã sai thầy. Như vậy thì, vì anh em mang danh thầy mà anh em bị chống đối. Vì họ không biết đấng đã sai thầy. Hay là bởi vì anh em biết cha, thờ phụng cha, mà họ không biết. Cho nên đó là hai lý do của việc họ chống đối anh em. Bây giờ thử áp dụng trong cái đời thường, cuộc bách hại và chống đối hay sự ghen ghét này của thế gian, nó, chúng ta biết, nó bàn bạc trong đời sống thường ngày của chúng ta, thưa anh chị em. Hôm nay tôi dẫn mấy đứa trẻ đi tĩnh tâm, để xưng tội rước lễ lần đầu. Tôi dẫn nó lên một cái đồi núi cao kia, có một cái nhà nguyện nhỏ, rồi vào nhà nguyện đọc kinh, rồi ra bên ngoài chia sẻ giảng dạy, rồi nói về việc đi lễ. Thì con bé nó xưng tội rước lễ lần đầu mới có 9 tuổi, 10 tuổi. Nó nói chứ, mỗi lần mà con mà đi lễ hả cha, là bố con nói, đi đâu nữa vậy? Con nói đi lễ, ông phụp một cái. Ông phụp nghĩa là ông kiểu có vẻ thất vọng, chán nản á. Rồi ông mỉa mai. Đó, thưa anh chị em, chống lại anh em ở chỗ đó đó, bất hại anh em ở chỗ đó đó. Đó là điểm thứ nhất về phương diện đời sống tâm linh tôn giáo. Đó. Rồi về phương diện thứ hai nữa, chúng ta thấy thế gian nó núp đằng sau những người thân cận nhất của mình để nó làm cho chúng ta không thuộc về Chúa nữa, nản buông lòng. Nó làm cho chúng ta ứng xử theo kiểu thế gian, là ly dị, là bảo thù, là ghen tương, là chống đối, là chỉ trích, là bêu nhọ, là lăng mạ người khác. Đó là ứng xử theo logic của thế gian. Đó. Cho nên thế gian hay là cái quyền lực của bóng tối, nó luôn tìm cách thao túng, nó làm sao cho chúng ta nghiêng chiều về thế gian, nghĩa là làm sao cho chúng ta biết chiều chuộng cho thế gian, yêu thích mình, chiều theo ý thế gian. Chẳng hạn cô bé tôi mới vừa nói, và mẹ nó mỗi lần đi lễ là bố nó mỉa mai, chỉ trích, than phiền. Đó, nó như vậy. Chúng ta thấy để cho đến khi mà mẹ con nản không đi nữa, đôi khi nhờ lấy xe chở đi, từ chối chẳng hạn như vậy. Chúng ta thấy đó, luôn tìm cách làm cho chúng ta nản để mà không còn thuộc về thầy mình. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Nếu chúng ta để ý, vợ giữ đạo, chồng không giữ, chồng vẫn tìm cách cản trở thế này thế kia. Hay là đôi khi chồng lăng nhăng, vợ phải thế nào. Đó, cho nên thế gian nó thao túng chồng mình chẳng hạn. Nó thao túng chồng mình, nó làm băng hoại chồng mình. Mình ứng xử theo kiểu thế gian á, là mình đập vỡ nghĩa tình. À, mình ly dị, mình oán hận, thế này thế kia. Còn nếu như ứng xử theo luật của tin mừng, tìm cách cứu lấy đời nhau. À, chỉ trừ khi người kia không chịu giơ tay ra để cho mình cứu lấy. Tôi thấy có nhiều anh chị cũng đã từng, mà tôi cũng đã từng gặp, vẫn âm thầm đau khổ để mà giữ chồng chẳng hạn. Âm thầm bám vào Chúa. Lúc đó chỉ còn có Chúa mới là sức mạnh duy nhất. Đó. Cho nên thuộc về Đức Kitô ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Thuộc về Đức Kitô thì thế gian khinh miệt và ghét. Không ứng xử theo kiểu thế gian thì thế gian biểu môi, hay là bất hại, hay là ghen ghét. Chúng ta thấy, cho nên sống trong đời Kitô hữu thường ngày, trong tương quan bạn bè cũng vậy, tương quan cha mẹ với con cái, nhất là trong tương quan tình nghĩa vợ chồng, chúng ta thấy là chúng ta dễ bị lôi kéo theo cái logic của thế gian. Cho nên nếu như đi theo thầy chí thánh Giêsu thì đừng chiều theo logic của thế gian, đừng sống theo cái lý luận của thế gian, mà hãy sống theo lý luận của tin mừng. Mà để được điều đó còn phải có Chúa Thánh Thần giúp cho để biện phong. Chính vì vậy mà trong những ngày này chúng ta lần chúng ta sẽ nghe gọn tới lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nghe những đoạn tin mừng nói về tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần. Chẳng hạn Chủ nhật ngày mai sẽ nói về tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần, chỗ đứng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Kitô hữu, đời sống của giáo hội và đời sống của thế giới. Xin Chúa giúp chúng ta để ý biết biệt phong, tìm lời khen, tìm danh dự, tìm tiếng tăm. Thưa anh chị em, đó là sống theo logic của thế gian rồi, chứ không phải theo logic của thầy Chí Thánh, theo cái triết lý của thế gian, chứ không phải triết lý của thầy Chí Thánh. Cho nên chúng ta coi chừng. Bao lâu chúng ta bị bắt hại, khinh miệt vì đức tin, vì những giá trị của tin mừng, vì lòng chung thủy với cái lời kết ước hôn nhân, vì tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa cha mẹ con cái, mình bị ghét, mình bị loại bỏ, mình bị bắt hại, mình bị sỉ nhục, thưa anh chị em. Trong trường hợp đó, đó là dấu hiệu chúng mình còn thuộc về Đức Kitô. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta biết biện phân, có thử mình đang ở trong bên phía Đức Kitô hay bên phía trọn gian. Cái cách có nhiều người cũng bị ghét, cũng bị bắt bớ, cũng bị chống đối, nhưng mà có thử cái cách ứng xử của họ đó là ứng xử theo kiểu tin mừng, tha thứ, trao ban và tín thác, hay là ứng xử theo kiểu thế gian, cũng ma lanh, cũng thủ đoạn, cũng cách này cách khác. Cho nên đừng chỉ căn cứ vào, khi nghe tôi giảng như thế này mà chỉ căn cứ vào một cái người đó, cái ông trùm đó, ông cha đó mà bị ghét, bị chống đối, thì nghĩ rằng là ông đang được đi trong đường lối Chúa, coi chừng là sai. Phải coi thử là cách ứng xử của ông khi ông bị ghét như thế nào, theo kiểu thế gian hay theo kiểu của tin mừng. Có những người cũng bị ghét, bị chống đối bởi vì làm những điều bậy, bị ghét, bị chống đối, nhưng mà coi thử người đó ứng xử và phản ứng như thế nào. Thì qua cái cách ứng xử phản ứng của họ, chúng ta mới nhận định được họ thuộc về thế gian hay thuộc về Thầy Chí Thánh Giê-xu. Xin anh chị em để ý cái điểm đó để biện phân, để khỏi phải hiểu lầm cái điều mà tôi mới vừa chia sẻ với anh chị em trong đoạn tin mừng này. Amen.